Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Cơ quan công tố Việt Nam đề xuất một bản án tử hình cho một bị cáo thuộc tội danh nhận hối lộ trong phiên tòa xét xử vụ bê bối chuyến bay giải cứu và đề nghị xem xét trách nhiệm liên đới của một thứ trưởng y tế. Tổng cộng có 54 bị cáo, chủ yếu là các quan chức nhà nước thuộc các bộ ngoại giao, y tế, công an, bị truy tố về các tội danh như đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong ngày xét xử thứ 5 và sáng ngày 17 tháng 7, bên công tố đã thực hiện phần luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo bị quy là đã lợi dụng chủ trương đưa công dân Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài trong đại dịch COVID-19 về nước hồi năm 2021 để kiểm tra. Theo đó, ông Phạm Trung Kiên, thư ký của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, người nhận hối lộ nhiều lần nhất 253 lần với số tiền 42,6 tỷ đồng, đối mặt án tử hình. Đây cũng là bản án tử hình duy nhất được đề nghị trong vụ án. Viện Kiểm soát đánh giá ông Kiên nhận hối lộ trắng trợn nhất. Ông Kiên là người có trách nhiệm trình Thứ trưởng Tuyên ký duyệt cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu. Ông bị cáo buộc đã vòi các doanh nghiệp chung chi từ 50 đến 20 triệu đồng cho mỗi chuyến bay. Khi khai trước tòa, ông Kiên khẳng định ông không chủ động đòi hối lộ mà là do các doanh nghiệp chủ động đưa hối lộ. Khi bị tòa chất vấn ông có đưa tiền hối lộ đó cho ai không, ông Kiên một mực khẳng định chỉ mình ông nhận số tiền hối lộ đó, ngoài ra ông không đưa cho ai và cũng không ai tác động ông đưa lời khai gian. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng cần mở rộng điều tra đến ông Đỗ Xuân Tuyên, sếp trực tiếp của ông Kiên, người phụ trách ký các văn bản trả lời các bộ về việc có cấp phép cho chuyến bay giải cứu hay không trong giai đoạn điều tra tiếp theo của vụ án, theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Hai bị cáo nhận số tiền hối lộ lớn tiếp theo ông Kiên là ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Tham mưu, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, và bà Nguyễn Thị Hương Lan, Cục trưởng Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Ông Tuấn được cho là đã nhận hối lộ 27 tỷ đồng, bị đề nghị mức án 19-20 năm tù, trong khi bà Lan với số tiền hối lộ đã nhận là 25 tỷ, bị đề nghị 18-19 năm tù. Cả ông Tuấn và bà Lan đều bị các chủ doanh nghiệp xin cấp phép chuyến bay giải cứu khai trước tòa là làm khó dễ và chỉ khi nào họ chi tiền thì mới cấp phép chuyến bay. Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, quan chức cấp cao nhất bị khởi tố trong giai đoạn 1 của vụ án, bị đề nghị mức án 12-13 năm tù vì đã nhận hối lộ 21,5 tỷ đồng. Các bị cáo còn lại trong nhóm nhận hối lộ bị đề nghị mức án từ 2-3 năm cho đến 9-10 năm tùy theo số tiền nhận hối lộ. Thấp nhất là Lý Tiến Hùng, cựu bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Nga, bị đề nghị 2-3 năm tù cho số tiền nhận hối lộ là 400 triệu đồng. Ở nhóm bị cáo đưa hối lộ, bị đề nghị mức án nặng nhất là ông Lê Hồng Sơn và bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, lần lượt là tổng giám đốc và phó tổng giám đốc công ty Blue Sky. Ông Sơn và bà Hằng bị đề nghị mức án lần lượt là 11, 12 và 10, 11 năm tù cho cùng số tiền đưa hối lộ là 100 tỷ đồng. Riêng ông Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa, bị đề xuất mức án 15, 17 năm tù cho cả hai tội danh là lừa đảo và đưa hối lộ 800 triệu đồng. Riêng trong nhóm bị cáo chạy án, ông Hoàng Văn Hưng, điều tra viên Bộ Công an, bị đề nghị 19-20 năm tù cho tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bên công tố đánh giá rằng hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm, thủ đoạn nhận hối lộ tinh vi với số tiền đặc biệt lớn xảy ra trong dịch COVID-19 bị dư luận lên án, theo tường thuật của Tuổi Trẻ. Khai trước tòa, ông Tô Anh Dũng, cựu Thứ trưởng Ngoại giao, nói rằng lúc nhận tiền hối lộ, ông không ý thức được mình đã làm sai. Ông Dũng lý giải rằng ông không gây khó cho doanh nghiệp, không đòi hỏi hay đặt vấn đề tiền bạc, mà chỉ nhận tiền cảm ơn sau khi tổ chức chuyến bay xong. Khi nhận thức được thì ông rất ăn năn hối lỗi, cũng theo tường thuật của Tuổi Trẻ, số tiền ông Dũng đã nhận là hơn 21 tỷ đồng. Giống như ông Dũng, ông Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, cũng nói rằng mình vô tình nhận hối lộ vì bị cấp dưới báo cáo là tiền cảm ơn của các doanh nghiệp, và khi biết là tiền hối lộ, ông đã yêu cầu đem trả lại nhưng không được vì không liên lạc được. Ông Dự nói khi không trả lại được cho doanh nghiệp, ông tính sẽ trả lại cho nhà nước thì sẽ không sao. Trong 38 năm làm việc thì có 37 năm 6 tháng là sạch, còn 6 tháng cuối cùng thì dính tí bẩn. Ông Dự được dẫn lời nói trước tòa.
Ông Dương Tuấn Ngọc, một thầy giáo dạy thực dưỡng trên mạng xã hội, bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ khẩn cấp hôm 15 tháng 7 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự, theo tin từ gia đình ông. Hôm 16 tháng 7, bà Bùi Thanh Diễm Ngọc, vợ của ông Ngọc, cho VOA biết rằng chồng bà đã chính thức bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ sau khi cả hai vợ chồng bị mời làm việc từ ngày 11 tháng 7.
Ngày 11 tháng 7 thì thầy Ngọc được cơ quan công an ở bên xã mời lên. Và lúc mời lên thì họ cũng không có cho tụi mình biết là làm việc về vấn đề gì hết. Và từ ngày 11 cho đến ngày 12 thì vợ chồng mình là cách ly ra để cơ quan an ninh điều tra họ hỏi những câu hỏi có liên quan về vấn đề hoạt động trên Facebook và YouTube của thầy. Thì mình làm việc là từ khoảng trưa cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau ngày thứ nhất. Ngày thứ hai thì mình cũng làm việc là tới khá trễ, khoảng 10 giờ tối thì cơ quan nên người ta cho mình về. Thì mình là vợ thì mình được về và họ cũng không hẹn lên làm việc. Họ chỉ là tịch thu những thiết bị điện thoại thôi. Còn anh Ngọc thì họ vẫn là nói là đang trong quá trình điều tra cho nên là không có về. Thì mình về mình cũng lo. Thì đến ngày hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2023 thì thầy Thúc Ngọc là đã nhận cái một cái biên bản gọi là giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Thì cơ quan công an là đã mời mình lên Ủy ban Nhân dân xã để nhận ủy ban để mà nhận cái quyết định này. Thì trong cái quyết định đó thì mình nhận được thì anh đã vi phạm điều 117 bộ luật hình sự. Và cơ quan công an cũng thông báo là anh đã đăng tải và chia sẻ những cái bài viết ở trên ứng dụng mạng xã hội thì nó có nội dung là đã kích công cuộc xã hội chủ nghĩa, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng.
Trên trang Facebook cá nhân, bà Ngọc đăng một thông cáo tạm giam đề ngày 15 tháng 7 của cơ quan an ninh điều tra thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng nói rằng các bài đăng của ông Ngọc có nội dung đã kích đường lối chủ trương của đảng, nói xấu xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao của đảng. VOA đã liên lạc Công an tỉnh Lâm Đồng và đề nghị họ cho ý kiến phản hồi về các phát biểu của gia đình ông Ngọc, nhưng chưa được trả lời. Bà Ngọc cho VOA biết chồng bà chấp nhận cũng không cãi cọ với họ về thông báo này. Bà nói hiện anh sẽ hợp tác với cơ quan điều tra trong thời gian tới. Khi được hỏi về ý kiến của bản thân bà khi bị cơ quan chức năng thẩm vấn, bà Ngọc cho biết.
Và cuộc điều tra này là mình không thấy là không có hoàn toàn đồng ý. Lẽ ra là các anh nên gửi cho mình giấy triệu tập và mình sẵn sàng hợp tác với cơ quan an ninh.
Ông Ngọc, 38 tuổi, được nhiều người biết đến như là giáo viên dạy thực dưỡng trên mạng YouTube và Facebook với hàng chục ngàn người theo dõi. Trên kênh YouTube Giáo dục Tự do 2, thầy Tuấn Ngọc có nhiều bài nói chuyện phản ánh tình hình đất nước, trong đó nói nhiều đến tệ tham nhũng, sự quản lý yếu kém của nhà nước trước vấn nạn có nhiều nhóm lợi ích mà ông gọi là các mafia, từ tiền tệ, y tế, nông nghiệp, thực phẩm đến cả tôn giáo. Ông viết trên kênh Giáo dục Tự do, kênh có trên 450 video với hơn 34.000 người đăng ký, rằng mục đích ông xây dựng chương trình này là nhằm để chấn hưng dân tộc, từ đó chấn hưng đất nước. Ông Ngọc là người mới nhất trong hàng loạt vụ bắt bớ người dùng mạng xã hội tại Việt Nam với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước hay lợi dụng các quyền tự do dân chủ, những điều luật mà các báo cáo viên Liên Hợp Quốc và các tổ chức nhân quyền quốc tế cực lực lên án, cho rằng đó là những điều luật nhằm bịt miệng những tiếng nói phản biện, những tiếng nói ôn hòa, bày tỏ quyền tự do ngôn luận. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền, cho rằng họ chỉ bắt giam và xét xử những ai vi phạm pháp luật.
Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng sẽ có chuyến công du châu Âu đến ba nước Áo, Ý và Tòa Thánh Vatican từ ngày 23 đến 28 tháng 7, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao. Theo đó, chuyến thăm Ý là chuyến thăm cấp nhà nước, còn chuyến thăm Áo là thăm chính thức, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với hai nước này. Ý là một trong các nước châu Âu có quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cùng với Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha. Năm nay cũng là tròn 10 năm kỷ niệm quan hệ đối tác chiến lược Việt-Ý. Đây là chuyến công du châu Âu thứ hai của Chủ tịch Thưởng sau chuyến đi Anh dự lễ đăng quang của vua Anh Charles Đệ Tam hồi đầu tháng 5. Chuyến thăm sẽ là điểm nhấn quan trọng, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các nước và Tòa Thánh Vatican, thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết. Hoạt động của ông Thưởng ở Vatican sẽ là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Giáo Hoàng và Nguyên thủ quốc gia Việt Nam kể từ chuyến thăm hồi năm 2016 của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước Việt Nam khi đó. Tại Vatican, Việt Nam sẽ công bố thỏa thuận cho phép Tòa Thánh có một đại diện thường trực, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết. Đây là điều mà Vatican đã nêu lên với Hà Nội trong hơn 10 năm qua, nhưng đến giờ mới được chấp thuận, theo Reuters. Thỏa thuận về nguyên tắc đã đạt được hồi năm ngoái. Việc cho phép đại diện của Tòa Thánh hiện thiện thường trực ở Việt Nam có thể đưa đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ giữa hai bên, Nhưng bước đi đó có thể là sẽ mất nhiều năm nữa nếu xét đến thực tế là nhóm công tác giúp đạt được thỏa thuận kể trên đã bắt đầu công việc từ năm 2009.
Các chuyên gia trong nước và quốc tế nhận định với VOA rằng chuyến thăm Việt Nam trong tuần này của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen là một bước cụ thể hóa hơn nữa những tuyên bố của lãnh đạo Việt-Mỹ về việc làm sâu sắc hơn quan hệ song phương, tiến đến hợp tác chiến lược giữa lúc Washington muốn xây dựng mối quan hệ thân hữu với Hà Nội trước sự cạnh tranh gia tăng với Trung Quốc. Bà Yellen đang có mặt ở Ấn Độ trong nỗ lực để thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn và giải quyết các vấn đề kinh tế toàn cầu. Chặng dừng chân tiếp theo tại Hà Nội trong 2 ngày 20 đến ngày 21 tháng 7 sẽ nhằm tăng cường quan hệ với đối tác quan trọng và thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế thông qua việc đa dạng hóa chuỗi cung ứng. Từ cuộc điện đàm Biden-Trump, chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen diễn ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hồi tháng 3 năm nay. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường quan hệ và giao các cơ quan hữu quan thảo luận các chi tiết để thúc đẩy hơn nữa quan hệ này. Tổng bí thư Trọng nói với ông Biden rằng quan hệ khoa học, công nghệ và kinh tế phải là động lực trong quan hệ song phương. Ông cũng đề xuất hợp tác ngoài những lĩnh vực khác, trong các lĩnh vực như thương mại song phương bền vững, chuỗi cung ứng và hậu cần mới, biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật số. Theo thông cáo hôm 13 tháng 7 của Bộ Tài chính Mỹ, Bộ trưởng Yellen sẽ nỗ lực hướng đến việc làm sâu sắc hơn mối quan hệ kinh tế song phương của chúng tôi với Việt Nam và thúc đẩy khả năng phục hồi kinh tế. Giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về Việt Nam thuộc Học viện Quốc phòng Australia, bạn học của bà Yellen tại Đại học Brown và Đại học Yale, nêu nhận định với VOA qua email, đây là điều rất phù hợp với lời kêu gọi lấy quan hệ kinh tế là động lực phát triển của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đến khả năng nâng cấp quan hệ, kể từ cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3, Ngoại trưởng Antony Blinken đã đến Hà Nội vào tháng 4 và trưởng ban đối ngoại trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Hoài Trung đến thăm Washington vào cuối tháng 6. Chuyên gia kinh tế người Mỹ gốc Việt Bùi Kiến Thành hiện ở thành phố Hồ Chí Minh nêu nhận định với VOA.
Mà chắc chắn rằng đây là một bước cũng rất là quan trọng để mà nâng cấp cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam tiến tới cái vấn đề là một cái hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia. Thì đây là một bước rất là quan trọng, nhưng mà không phải là một bước mà đã xong. Từ cái bước này bước sang bước khác thì cái bước này của Bộ trưởng Yellen sẽ tạo cái cơ sở để cho hai bên còn tham khảo và thương thảo thêm nữa để cho gắn kết cái vấn đề phát triển kinh tế chuỗi cung ứng và nói rộng ra là cái quan hệ chiến lược giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.
Từ Canada, luật sư Vũ Đức Anh, người thường xuyên theo dõi các hoạt động ngoại giao của Việt Nam và Hoa Kỳ, nêu ý kiến. Chuyến thăm của bà Bộ trưởng Tài chính Yellen trong giai đoạn hiện nay là vô cùng quan trọng vì Mỹ đã quyết tâm nâng cấp bang giao giữa hai nước. Mỹ đang cần một chiến thắng ngoại giao ngoạn mục để củng cố Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trước các đối thủ, trước đối tác và các đồng minh của mình. Giáo sư Thayer chia sẻ, chuyến thăm sắp tới của Bộ trưởng Yellen tới Hà Nội cho thấy rằng các cơ quan có liên quan của hai bên đang đạt được thỏa thuận về các bước tiếp theo để nâng cấp các mối quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược. Chuyển đổi cung ứng từ Trung Quốc sang Việt Nam, Ấn Độ. Bộ trưởng Yellen hiện đang tham dự hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới còn gọi là G20, dự kiến đến Hà Nội trong chuyến thăm 2 ngày để bàn thảo cách giải quyết vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng. Friendshoring là sự chuyển hướng từ quá trình toàn cầu hóa kinh tế trong vài thập kỷ gần đây, với việc các quốc gia như Mỹ và các đồng minh đối tác đang thúc đẩy việc sản xuất, kinh doanh hàng thiết yếu tại các quốc gia thân thiện. Friendshoring là một nền tảng quan trọng trong cách tiếp cận của chúng ta nhằm tăng cường khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, và chúng tôi coi Ấn Độ là một đối tác không thể thiếu trong đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Yellen nói các phóng viên hôm 16 tháng 7 trong chuyến thăm tới Ranjitanga, Ấn Độ. Washington thường xuyên nói rằng việc chuyển dịch chuỗi cung ứng sẽ giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đối trọng kinh tế hàng đầu của Mỹ. Vào tuần trước, bà Yellen có chuyến công du đến Trung Quốc trong nỗ lực hàn gắn mối quan hệ sau những bất đồng đáng kể do cạnh tranh thương mại và xung đột quyền lực giữa hai cường quốc. Tại Hà Nội, Bộ trưởng Yellen sẽ thúc đẩy một trong những dự án yêu thích của mình mang tên Friendshoring, tức chuyển sản xuất đến những nước bằng hữu, Trong một cuộc thảo luận của bà với Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vào ngày 20 tháng 7 và trong một bài phát biểu vào ngày 21 tháng 7, giáo sư Tiger nêu nhận định, những cuộc gặp này cho thấy Bộ trưởng Yellen muốn đề xuất cách Hoa Kỳ và Việt Nam có thể xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, an toàn và đảm bảo. Chuyên gia Bùi Kiến Thành nhận định về chính sách friendshoring của Mỹ và lợi thế của Việt Nam.
Tại vì hiện bây giờ đối với bên Trung Quốc, một là cái giá lao động của Trung Quốc nó cũng đã lên cao, và hai nữa là có những các cái vấn đề hay là có những các cái công việc mà Hoa Kỳ thấy rằng nên chấm dứt những cái phát triển từ bên Trung Quốc mà đưa qua những cái nước gọi là thân hữu của Hoa Kỳ cho được sự hoàn hảo hơn hay là nó thân thiện hơn. Thì Việt Nam là gần nhất trong cái chủ trương này, và Ấn Độ là có những các cái hạ tầng tốt về vấn đề nhân sự cũng như là về vấn đề văn hóa cũng như về vấn đề kỹ thuật. Thì như vậy là cái gì mà làm ở Việt sẽ cố gắng chuyển đến Việt Nam, và cái gì cần phải đưa qua bên Ấn Độ thì sẽ đưa qua bên Ấn Độ. Tôi nghĩ rằng là Việt Nam là đứng trong cái thế là có được cái ưu thế nhất để mà có thể thực hiện cái chính sách chuyển đổi mà chuyển dịch này của Hoa Kỳ một số những cái chuỗi cung ứng từ bên Trung Quốc.
Phát biểu với báo giới hôm 16 tháng 7 Ấn Độ, bà Yellen lưu ý rằng tăng trưởng chậm lại Ấn Độ đã ảnh hưởng đến tăng trưởng ở nhiều quốc gia khác. Bà nói, đó là điều mà tôi đã thảo luận với các đối tác ở Trung Quốc của mình. Tôi nghĩ rằng người Trung Quốc đang nóng lòng muốn thông báo rằng môi trường kinh doanh của họ cởi mở, chắc chắn có mong muốn được thấy đầu tư nước ngoài. Từ California, tiến sĩ Lê Minh Nguyên, một chuyên gia theo dõi mối quan hệ với Trung Quốc và khu vực, nêu nhận định với VOA về chuyến thăm Ấn Độ Việt Nam của bà Yellen.
Thì cái chuyến đi này thì chính yếu là về vấn đề Ấn Độ, là luôn luôn muốn giữ Ấn Độ cũng như là Việt Nam nằm bên phía của khối của Hoa Kỳ, nhất là trong vấn đề tạo cái vấn đề quyền lợi, trong cái vấn đề là cái supply chain, tức là cái chuỗi cung ứng. Vì cái khi mà càng ngày càng cạnh tranh Trung Quốc thì dĩ nhiên là những cái công ty của Hoa Kỳ ở tại Trung Quốc sẽ tìm cách đi ra khỏi Trung Quốc và sẽ đầu tư vào Ấn Độ và Việt Nam. Thì về chính yếu lớn là trong vấn đề tiền tệ, là muốn giữ cho cái đồng đô la nó vẫn vững mạnh, để mà cái đồng quan tệ không phải là cạnh tranh nổi. Nếu mà Ấn Độ cũng như là Việt Nam đi chặt chẽ với Mỹ thì dĩ nhiên là đồng quan tệ không có bị ảnh hưởng trong hai nước này.
Tuy nhiên, các chuyên gia nhận thấy rằng một sự chuyển dịch lớn của các doanh nghiệp Mỹ sẽ gây nên phản ứng mạnh từ Bắc Kinh và có thể khiến giới chức ở Việt Nam, vốn thân với Trung Quốc, bị rơi vào thế khó lý giải với nước láng giềng phương Bắc. Ông Tiger nhận định, Ngoại trưởng Yellen có khả năng sẽ thảo luận về kết quả của các chuyến thăm Trung Quốc và Ấn Độ trước đây của bà với những người chủ nhà ở Việt Nam và cố gắng thuyết phục họ rằng Hoa Kỳ không có kế hoạch tách rời khỏi nền kinh tế Trung Quốc và rằng Washington và Bắc Kinh cam kết tham gia đối thoại liên tục. Ngoài ra, chuyên gia Úc cũng dự báo rằng Bộ trưởng Yellen sẽ thảo luận về khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Tổng thống Joe Biden và sáng kiến này có thể hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam như thế nào. Trang Wall Street Journal hôm 14 tháng 4 đăng bài nói rằng chuyến thăm đến Ấn Độ và Việt Nam diễn ra một tuần sau chuyến thăm Bắc Kinh của bà Yellen nhằm xây dựng mối quan hệ hai nước láng giềng sân sau của Trung Quốc trong nỗ lực tìm cách thúc đẩy các sự lựa chọn thay thế cho Trung Quốc mà không làm xấu thêm mối quan hệ với Bắc Kinh. Bộ Tài chính Mỹ đã trừng phạt hàng trăm cá nhân và pháp nhân Nga kể từ khi Moscow thực hiện chiến dịch đặc biệt xua quân sang Ukraine vào tháng 2 2022. Việc đưa các cá nhân và pháp nhân vào danh sách của Bộ Tài chính đồng nghĩa với việc phong tỏa tài sản của họ ở Mỹ, cấm người Mỹ kinh doanh với họ cũng như hạn chế nhập cảnh vào quốc gia này. Ngân hàng liên danh Việt-Nga có trụ sở ở Hà Nội nằm trong danh sách này của Washington. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, một trong những chuyên gia kinh tế hàng đầu ở Việt Nam, bày tỏ sự kỳ vọng.
Tôi lấy làm tiếc là phía Hoa Kỳ đã là đưa một cái ngân hàng của Việt Nam vào danh sách trừng phạt. Tôi rất mong rằng là Việt Nam sẽ trình bày để phía Hoa Kỳ có thể thông cảm và xem xét lại cái biện pháp đó, bởi vì biện pháp đó có cần thiết đến mức độ nào và có hợp lý hay không, bởi vì cái ngân hàng Việt Nga đó chỉ chiếm một cái tỷ trọng là thấp trong cái là thị trường tài chính của Việt Nam.
Tương tự, luật sư Vũ Đức Khanh nói, Bộ Tài chính Mỹ vẫn có thể nghiên cứu cụ thể từng trường hợp một để có những thích nghi. Ngân hàng liên danh Việt Nga không phải là một ngân hàng lớn, cho nên sẽ có những nới lỏng cho từng trường hợp cụ thể. Không rõ liệu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng và Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ nêu vấn đề trừng phạt này dưới bà Yellen trong các cuộc gặp sắp tới tại Hà Nội hay không. Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chưa phản hồi đề nghị bình luận của VOA đã gửi đi từ ngày 13 tháng 7 khi Bộ Tài chính loan tin về chuyến thăm Hà Nội của bà Yellen. Ngân hàng liên danh Việt Nga là liên danh với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Ngoại thương Nga, ngân hàng lớn thứ hai tại Nga, đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ. Chính quyền Việt Nam vốn xem Moscow là đồng chí và liên tục duy trì mối quan hệ truyền thống thân hữu với Nga, không gọi hành động quân sự của Nga ở Ukraine là xâm lược và cũng không lên án hành động đó. Tại Ấn Độ hôm 16 tháng 7, bà Yellen cho biết việc chấm dứt chiến tranh ở Ukraine trước hết là mệnh lệnh đạo đức, nhưng đó cũng là điều tốt nhất, duy nhất mà chúng ta có thể làm cho nền kinh tế toàn cầu. Bà nói thêm rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt đứt quyền tiếp cận của Nga đối với các thiết bị và công nghệ quân sự mà nước này cần để tiến hành chiến tranh chống lại Ukraine. Bà cho biết, một trong những mục tiêu cốt lõi của chúng tôi trong năm nay là chống lại những nỗ lực của Nga nhằm trốn các biện pháp trừng phạt của chúng tôi. Liên minh của chúng tôi đang phát huy những hành động mà chúng tôi đã thực hiện trong những tháng gần đây để trấn áp những nỗ lực này.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.